những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Bích Tiên.
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào trở lại với quý vị khán giả của đài 1600 AM. Kính chào anh Thanh Hùng và kính chào cô Bích Tây ạ.
À, vâng, Bích Tây trở lại chương trình cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên. À, và bây giờ thì xin mời quý thính giả tiếp tục gọi vào. À, hồi nãy thì chị Hoàng Quảng Xuân có dùng cái chữ, chị bảo là chị chưa biết tìm được cái chữ bức xúc, là mà cái chữ đó chưa bao giờ Bích Tây dùng bên này hết, nhưng bởi vì đó cái chữ của Cộng sản, nhưng mà chị nói chị không có tìm được. Mà nhiều khi Bích Tây ngồi, Bích Tây suy nghĩ không biết cái chữ nào mình có thể mình thay thế chữ bức xúc. Thì bây giờ đó mình có thể dùng tạm như trước khi ngày xưa, mà trước năm 75 đó cái chữ bức xúc này đâu có dùng đâu, phải không ạ? Người miền Nam á, người miền Nam Việt Nam mình đâu có dùng chữ bức xúc. Thì thay vì chữ bức xúc thì mình có thể mình trong hoàn cảnh nào đó, mình ví dụ mình nói là tôi không yên lòng, hay là tôi không có cảm thấy yên tâm đó, hoặc là chúng tôi rất là phân vân, hoặc là lo lắng. Thì những cái danh từ đó để mình diễn tả ra cái chữ bức xúc đó, với tôi nghĩ là cũng tạm được. Còn nếu là chắc các khán giả nào mà có thêm ý kiến gì nữa thì xin gọi vào để giúp cái chị Quảng Xuân, nên là thay vì mình dùng chữ bức xúc thì mình dùng cái chữ nào cho nó thích hợp hơn. Cái... ngoài những chữ mà hồi nãy giờ với tôi nói đó, thì Thanh Hùng và Nhã Quyên có ý kiến gì không các em?
Dạ. À, Nhã Quyên cũng không có hiểu cái dạ, chữ bức xúc đó, nhưng mà cái bức xúc đó là tức á hả anh, nghe mà bực mình á hả?
Không, cái chữ bức xúc này á là nó ở một trong một cái phạm trù, nó vừa là
cái nghĩa là sao, ví dụ bực, khi mà
bực tức rồi có những cái nó kiểu mà muốn nói ra mà nói chưa có được nữa,
thế là tức điên lên á. Được đấy.
Không, hồi trước năm 75 thì nó có một cái từ bức bối đó chị.
Bức bối hả?
Dạ vâng. bức bối.
Dạ không, bức bối nữa.
Bức bối thì Bích Tí không nghe, nhưng dạ, Bích Tí nghe bội, tí ví dụ như bực bội dạ, rồi chúng tôi cảm bội. Thấy bực bội trong người ấy dạ, gì đã, cái, nhưng cái đó là cho cá nhân thôi, cho dạ, cho cái dùng chữ cá nhân.
Dạ, vâng. Còn thấy nó rất là bức bối về cái vấn đề này, cũng có cái từ bức bối này.
Dạ vâng. Dạ, vâng. À, thôi mình trở lại với gia đình của cô Hoa. À, nếu mà chúng ta cũng trong cái trường hợp này, tại vì cái việc mà xảy ra cái con virus corona thì cũng ngay cái ngày đầu tháng Giêng thì có rất nhiều người Việt Nam của chúng ta về Việt Nam ăn Tết. Thì chúng ta cũng có trong cái trường hợp này hay không, là nếu mà người gia đình của mình từ Việt Nam trở về giống như cô Hoa, chúng ta có muốn người thân của mình cách ly như vậy hay không? Cũng không có ý gì hết, nhưng mà để cho bảo vệ cho sức khỏe của những người trong gia đình, đặc biệt nếu mà trong gia đình của chúng ta có con nhỏ, thì xin mời quý thính giả gọi vào đài 817-899-4110. Xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Xin phép vị thính giả tắt dùm cái radio à.
Hello.
Xin phép tắt dùm cho Nhã Quyên và anh Thanh Hùng cái radio nha.
Dạ vâng, xin chị...
Thanh Hùng.
Dạ vâng.
Dì Tư tắt dùm cái radio nha, dì Tư.
Dì Tư ngồi xa lắm.
Dạ, dì Tư tới gần chút.
Dì Tư ngồi xa, xa vô tới trong phòng rồi.
Dạ vâng,
dạ.
Dạ.
Dạ mời dì Tư à.
Dì Tư, chào dì Tư, dì Tư khỏe không?
Tớ khỏe. À, tạm ơn. Bích Tí khỏe không?
Dì Tư ơi, vẫn dạ, còn nghe cái tiếng rất là vang. Tại vì dì Tư mở rất là lớn, cho nên trên đài là nghe cái tiếng mặc dầu dì Tư vô phòng, nhưng mà trên đài vẫn còn nghe nha. Dạ.
Dạ vô phòng rồi. Nghe chưa?
Vẫn
rồi,
nghe.
Bây giờ nghe được rồi đó, nghe cũng khá rồi đó dì Tư. Dì Tư nói đi. Dạ.
À, Bích Tí ơi.
Dạ.
Có những niềm riêng mà cứ kéo tới hoài hoài. Tội nghiệp quá. À, mình đã biết vậy rồi tại sao mà mình đòi đi về Việt Nam bận hằng đi, mà cái ông chồng bực tức không cho mình đi, rồi ổng cũng bực tức rồi trở về không thấy bà vợ, rồi cách ly như thế này. À, đó thành nó không biết tên cái cô cái tên gì mình cũng không nghe rõ nữa, Bích Tiên.
Dạ cô Hoa. Cô Hoa.
À, cô Hoa. Cô Hoa cổ đã đánh internet vô nói chuyện với Betty được rồi. Tại sao không đánh với chồng, nói chuyện với chồng?
Thì có rồi, nói chuyện rồi chứ mà ông chồng không có gặp mặt. Dạ, chắc chắn người ta phải nói chuyện với nhau rồi. Dạ,
dạ ai mà cho gặp mặt Betty? Không được đâu, cả nước người ta đã bịt miệng hết rồi. Dạ, rồi dạ. Đừng có nói ở xa đây nè, từ ở Dallas, Texas mình đây nè. Mà cái người mà mình muốn đưa, muốn vô gặp bây giờ cũng khó khăn đó Betty.
Dạ.
Dạ. Người ta cũng sợ mình bệnh, người ta đâu có biết người bệnh là người thế nào, mặt mày đẹp quá trời mà vô có bệnh rồi lấy người ta làm sao. Dạ. Ở đây cũng cẩn thận mà mình không ra miệng đâu, cứ nói ra rồi tùm lum, nói dì Tư hay nói tùm lum chứ chuyện nào nói chuyện nấy. Có sự thật, dì Tư đã chứng kiến rồi. Không phải dì Tư đâu, có người ta nói cho dì Tư nghe, cũng như Betty nói trên đài vậy đó.
Dạ.
Dạ,
dì Tư, dì Tư nói là có những người giống như là đi về Việt Nam, xong người qua bên này cũng không được về nhà hay là sao dì Tư?
À, cái đó cái dì Tư mới nghe đi thôi, mới nghe Betty nói là nãy mà.
Dạ, thì cái trường hợp của cô Hoa này là như vậy đó. Dạ, ông chồng không cho về nhà.
Dạ, vậy không phải ông chồng không cho về nhà đâu, chính phủ người ta cách ly mà.
Không, không phải, ông chồng không cho về nhà. Chứ cái trường hợp cô đâu có bị gì đâu, cô chưa bị gì hết mà đâu có cách ly gì cho cô đâu. Nhưng đây là ông chồng tự động nói cô không được về nhà lúc này. Ông thuê cái motel cho cô ở từ cái ngày cô bước xuống thị trường đến giờ đó. Hai vợ chồng chưa gặp nhau gần 10 cũng gần 2 tuần lễ rồi.
À vậy hả?
Dạ.
Ông chồng thì không
có Hoa như vậy đó.
À chứ ông có con không? Hai đứa con nha.
Dạ, không
có
chưa
con,
không tới có con cái gì hết. Như vậy là coi như là cô chưa có con, mới có lấy chồng gần 2 năm nay thôi, chưa có con. Dạ.
Cứ mỗi năm mỗi về Việt Nam mà năm nay xui quá mà về chi không biết nữa, thiệt khổ. Vậy Tư cũng chia cái buồn với cô Hoa. Chứ cái đó thì dì Tư không dám gỡ rồi. Nếu ông chồng mà mình nghi ông chồng có chuyện gì cũng tội nghiệp người ta, đừng có nghi vậy.
Dạ.
Bị người ta cũng còn son giá, người ta cũng đẹp quá mà thanh hùng.
Dạ.
Mà người ta cũng sợ lây phải không?
Dạ, dạ phải
à. Thành ra tôi không dám ra ý kiến là phiền cô đừng có buồn cô ơi. Tới đâu hay tới đó. Dạ. Cô không sao đâu. Mình cứ niệm Phật như nhiều. Dạ niệm Phật như nhiều rồi cầu mong cho bề trên độ mạng cả nước rồi cô ơi, chứ không phải có mình cô đâu, chắc nhiều người cũng bị đó mà ta không có lên mạng nói chuyện thôi. Vậy tôi cũng có đôi lời khuyên cô ít câu rồi cho nó vui, tiếng nói tiếng cười vậy tôi là lúc nào cũng thẳng thắn.
Dạ, như vậy thì tôi nói là cô Hoa này nên cũng phải chờ đợi phải không ạ? Đến đến
dạ, nên đến đợi,
ông chồng cho về thì phải về cô phải không ạ?
Dạ, chừng nào ông không cho về là mình có giấy tờ thư thú, mình lên mình nói chuyện với chính phủ, mình nói là vậy tôi không có bệnh gì, đem tôi đi khám đi, mà chồng tôi không thích tôi nữa rồi tôi cũng chịu thôi.
Dạ vâng.
Dạ, dạ. Chứ bây giờ mình buồn còn ôm con thì ròn rồi, rồi mình xấu xí rồi, có người khác để ý mình cũng không tới nữa. Cô ơi, cô Hoa ơi, đừng có buồn.
Dạ,
thời
dạ.
Buổi nói vậy rồi phải chịu vậy thôi.
Rồi cảm ơn dì Tư nha.
Dạ cảm ơn nhà khuyên Thanh Hùng, dì Tư nói rõ ràng vậy đó cô, đừng có buồn nha.
Dạ dạ cảm ơn dì Tư rất là nhiều à. Dạ
dạ, dạ, vâng. Dạ.
Cảm ơn dì Tư nha.
Và xin được mời vị thính giả tiếp theo trên
đài. Dạ,
hello
vị thính giả.
Xin phép vị thính giả tắt dùm cái radio à.
Hello. Hello.
Xin phép tắt dùm cái radio à.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Dạ vâng, xin chào vị.
Xin phép vị thính giả này có thể gọi trở lại vào đài 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị gọi vào đài, quý vị nghe trên cái phone của mình để không có cái bị nhiễu âm ở trên này. 817-899-4110, xin được kính mời vị thính giả tiếp theo.
Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ vâng, xin chào chị.
Xin chào chị ạ. À. Xin chị cho biết tên ạ. À.
Anh Thanh Hùng không vậy?
Dạ,
dạ chào người đẹp Sierra ạ.
giỏi ghê luôn á.
Giỏi nhá. Nhất là có chữ đẹp ở trong là giỏi à.
Không cần biết mình đẹp hay không, được người khác khen là thích chắc hẳn, đúng
dạ
không?
Vâng, đó là tâm lý rồi nha.
Không sao mà không thích.
Mà chị
Happy New Year cô Betty với chị Minh Anh Hùng nha.
Dạ vâng, lâu lắm
rồi. Bây giờ vẫn còn New Year là vui rồi đó chị ơi.
Tại vì từ năm ngoái hôm nay không gọi.
Dạ, dạ đúng là lâu quá và bên lâu quá hết trông cái gì gọi là
corona lâu thế. Tới 3 tháng mới.
Đúng rồi, tại vì trốn corona không có nghe đài, sợ nó bay rớt lên đài đâu mà không giống
dạ, gọi. Vâng, lâu lắm rồi, dạ vâng, 2 năm vừa mới gặp lại. Dạ.
Cái chương trình à, cái bản tin mà của cái cô Hoa đó cô biết đi. Tại vì theo như cháu á thì cháu nghĩ là cái vấn đề ý thức của mình nó quan trọng lắm. Nếu mà thực sự ra mà cháu đi từ các nước khác ở bên châu Á về đó, ví dụ mà chồng cháu, con cháu không có yêu cầu cháu đi ra hotel ở, cháu cũng đi ra cháu ở. Tại vì cái đó là cái thứ nhất là mình an toàn cho những người thân của mình. Và thứ hai nữa, mình cách ly như vậy đó, nó tốt cho rất là nhiều người. Tại vì mình đi ra, mình sinh hoạt với cộng đồng, hoặc là mình đến những cái chỗ mà sinh hoạt như chợ búa, nhà thờ. Nói chung là anywhere mà cái đó rất là nguy hiểm. Cô Betty có đọc cái bản tin mà của cái cô Hồng Nhung mà con của cán bộ đảng không? Mới đi ở bên Ý, bên các nước và bên Âu Châu về mà bây giờ bị cho nguyên một cả cái dân Việt Nam mình đang bị ảnh hưởng đó.
Ủa vậy hả? Thôi không nghe, Betty chưa có đọc cái tin đó chị.
Dạ vâng, mới đây đó.
Cái tin nó mới xảy ra mấy ngày hôm nay. Cô ta đi dự các buổi hội nghị, rồi cô ta đi về, cô ta đi qua Pháp thăm chị gái, rồi qua ăn, qua gì, đại khái là đi nhiều nước và về. Bây giờ cô ta vai rớt cho cái người tài xế của cô ta và cho cái ông bác ruột cho cô của cô ta. Và bây giờ nó đi tùm lum hết rồi. Bây giờ nói chung là cách ly đến cả, tính đến là phải 600-700 người rồi đó cô Betty.
Nhưng mà
ngoài Hà Nội gì đó.
Nhưng mà như cô này cũng là con chốt thấy của bên cộng sản phải không anh Thành?
Đúng rồi, cô ta là con
đó
nhà
lý cán do bộ, lý do thôi.
Tại vì bên cộng sản thì nghe là những nước kia mà nếu mà bị corona là được
ông Trump cho mấy tỷ đó phải không?
Cho mấy tỷ, mà Việt Nam thì lại ra khỏi CDC, cho nên bây giờ phải tìm cách để được vào.
Tìm cách quay trở lại một hợp lý hơn.
Mà phải tìm cách con corona từ nước Ý chứ không phải từ Trung Hoa. Dạ.
Sợ mất lòng
mình. Cái vấn đề mà cháu không có phải là vấn đề mà tuyên truyền, nhưng mà thực sự ra mình đọc những cái bản tin mà từ trong quê hương của mình thì mình không biết nó là thật hay là giả. Tại vì nếu mà thực sự có một người nào đó mà người ta bị sốt cao, người ta bị ói, người ta bị phổi mà người ta lăn đùng ra chết á, thì sẽ có hai chữ là trúng gió. Tại vì và mang đi thiêu là xong. Không có là cái mà họ nói là chỉ có 70 phút họ sẽ test được cái dương tính hoặc là cái âm tính của COVID. Cái phát minh của người cộng sản Việt Nam quá giỏi, phải nói là quá giỏi luôn. Và thế giới khen tặng. Và chỉ có 16 trên 16 đã được chữa khỏi. Thì bây giờ cái gì thu đi cho lá vàng rơi mà Nhung đi thì mang virus về. Đó là cái cô Hồng Nhung có đi bên châu Âu, có về có mang virus về cho cả một đất nước Việt Nam mình đó.
Ai kêu Nhung đó?
Ai kêu Nhung đó? Corona kêu
có Nhung đây.
Rồi cháu muốn nói với cái cô Hoa đó là thực sự mình cần một cái sự ý thức đó. Bây giờ các ông chồng mình, ông cách ly mình có 3 tuần hay là 2 tháng cũng không sao. Tại vì cái đó là cái sự an toàn cho những cái người thân của mình. Và mình phải ý thức cái việc đó. Chứ cháu không có bàn đến là nói là ông ta ở nhà thế này, ông ta ở nhà thế kia. Tại vì cái vấn đề là bây giờ mình phải bước ra khỏi khách sạn với 100% mạnh khỏe. Và lúc đó mình về nhà mình nói chuyện. Theo cháu là như vậy thôi. Tại vì khi mà mình thực sự mình mạnh khỏe, thứ nhất là mình mạnh khỏe, thứ hai mình trẻ đẹp, mình sợ gì? Ok, ông chồng chuyện gì? Ok, lý lý, chuyện gì chuyện nhỏ? Ở Mỹ mà, đúng không? Rồi, ở Mỹ có câu gì? Lady first, mình không có nói lady first. lady number 5 cũng được, nhưng mà mình có cái quyền của mình, mình không có đường sợ gì ai hết. Cháu thường nói với những người bạn gái cháu ở đây là mình sống mình phải có tính tự lập, mình phải xài tiền do mình làm ra và mình đừng bao giờ ỷ lại cái người chồng của mình. Dù người chồng có cho mình tiền, mình cho tôi nhà băng để mai mốt hưởng già, còn mình cứ việc đi làm, mình không có sợ gì hết á. Sợ vay đất của ông là chuyện nhỏ, và sợ ông chồng có bạn gái là chuyện nhỏ luôn. Mình cần là mình phải có mạnh khỏe, và thứ hai nữa, đàn bà cần thông minh đó, cái thông minh sẽ thắng hết tất cả. Cháu không có sợ một cái gì mà cái cô đó cố chỉ có buồn bã. Buồn bã làm gì? Mình ở trong khách sạn, ok, mình vô Facebook nè, mình vô chat nè, đó, đầy những cái game chơi. Mấy tuần khỏi đi làm, có sao đâu, đúng không cô? Hả? Cái vấn đề mà đưa ra, cái vấn đề mà trên mạng người ta nói là ông chồng này thế này, ông chồng này thế kia, cháu không có gì nghĩ, cháu chỉ nghĩ là mình cần thông minh, và mình cần có một cái là mình phải sống làm sao có trách nhiệm với mình và những người xung quanh của mình. Thì cái chuyện đó không thành vấn đề. Và cái vấn đề mà ở Seattle bây giờ có biết không? Virus anywhere, không cần biết. Nhưng mà mình phải tự hiểu là mình tự thích khe cái bản thân của mình, và mình thích khe những đứa con, đứa cháu của mình, và mình chỉ có cách ngừa bệnh chứ không phải là sợ bệnh. Đó là một chút xíu cho chia sẻ với cái chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn cô Vicky, cảm ơn Nhã Quyên với lại anh Thanh Hùng nha.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn chị Đen.
Cảm ơn chị Nguyên rất nhiều. Lâu quá mới nghe tiếng của chị. Nhưng mà phải nói là khi mỗi lần mà chị Nguyên mà nói chuyện đó, là làm cho mọi người đều phải nói là hăng hái đó. Tức là cái cười hăng hái mà sống chứ không có sợ con virus nữa.
Đúng rồi. Các bạn nè, cái gì virus corona thì có bia hay không chị? Uống bia nhiều đó. Virus chết mà.
Yeah. Lúc đó thì uống Heineken vô thì không bị corona, chỉ bị gan thôi. Dạ.
Ủa, Nhã Quyên không biết là bia Heineken mắc hơn bia corona hả?
Nhã Quyên không uống bia chị, chỉ uống rượu. Dạ.
Yeah. Ok, thôi để cho người khác gọi vô.
À, cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ vâng.
Ba chị Nguyên cảm ơn chị nhiều lắm.
Dạ vâng, chị Nguyên, cái cách của chị Nguyên là một người phụ nữ cá tính thì thật sự là đúng như vậy. 817-899-4110, 817-899-4110, kính mời quý vị gọi vào cùng vài phút cuối của chương trình. Nếu mà chúng ta trong cái trường hợp này chúng ta có để cho người nhà của mình ở một cách ly ít nhất là 14 ngày hay không? Và cô Hoa có cần nên nghĩ thoáng trong cái vấn đề này hay không? Tại vì nhiều khi cái này là ông chồng cũng chỉ muốn cho an toàn cho những người trong gia đình mà thôi. Nhã Quyên cũng không biết là trong gia đình của cô Hoa này, ngoài người chồng, nhiều khi có cha mẹ già hay sao nữa, hay là như thế nào. Vài phút cuối của chương trình, kính mong quý vị gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Có một cái video trên mạng đó anh Thanh Hùng, thì cũng như cô Betty là bà vợ ở nhà là clean up nhà cửa, rồi cũng dùng những cái chất xịt, rồi bà ở trong nhà là bà cũng
tẩy rửa này ha,
tẩy rửa rồi đeo cái mask đồ đàng hoàng á nè. Ông chồng mà vừa về nhà xách cái cặp táp về nhà là bà vợ vui mừng, anh về rồi. Chẳng may cái ông cúi xuống, ông ho một cái bà bay tới, bà đạp ông một cái bóp ra khỏi cửa, bà đóng cửa lại, bà kêu 14 ngày nữa hãy về. Tức là cái con corona cái nó cũng sợ, làm cho nhiều người nếu mà cái tâm lý mà hơi mà yếu một chút đó, là cũng rất là sợ cái những cái căn bệnh mà thật sự thì bệnh ai cũng sợ. Nhã Quyên rất sợ bệnh, tại vì khi mà mình bị bệnh á, những cái căn bệnh bình thường mình rất là mệt, thưa cô Betty. Lúc đó mình cảm thấy là cái sức khỏe của mình nó quý hơn vàng,
quý vô cùng luôn. Dạ vâng. Nó còn một cái trường hợp nữa là trong trường hợp này của cô Hoa này, ví dụ như cô Hoa bệnh thì sao, một cái dấu hỏi lớn đặt ra nữa. Nếu cô Hoa này bệnh thì sao? Thì từ ngay chỗ motel nó còn nhiều vấn đề khác nữa. Ở đây thì cô Hoa cô thắc mắc, cô cảm thấy cô buồn thế này thế kia. Nhưng mà giả sử cô thực sự cô bệnh thì sao? Đây là một câu hỏi rất là lớn. Dạ vâng.
Nhưng mà nếu mà mình cũng như mình thường nói trên đài là mình, nếu mà mình ngay cả bình thường anh bị bệnh, anh cũng khi mà anh đi làm anh cũng nên xin nghỉ ở nhà, đúng, để cho qua rồi cái cơn bệnh của mình, tại vì đừng có lây lan cho những người coworker của mình hoặc là những người thân của mình nó làm trì trệ nhiều cái lắm. Ví dụ những người, tất cả những người
liên quan nhiều thứ trong hoạt động xã hội,
người làm chung với mình bị bệnh thì không có ai đi làm, rồi mọi cái công việc nó sẽ bị chậm trễ
lại.
Trễ
là hết.
Dạ vâng. Có lẽ là xin mời cô Betty đúng kết chương trình luôn thưa cô.
Vâng, ví dụ như trong một cái party chẳng hạn, như nhất là bên miền Nam Cali này đó, tuần nào cũng weekend, nhất là weekend đều có những cái hội đoàn này hội đoàn kia đó, thì thành ra rất là sợ. Mà chương trình của người ta đã xếp đặt cả tháng trước rồi nữa, chứ đâu phải là mới đây đâu. Thành ra nhiều khi người ta bán vé rồi, người ta đâu có thể cancel được ngay được đâu. Đó là cái khổ tâm của cái cộng đồng của Việt Nam mình ở bên này đó. BT đang biết là có một vài hội đoàn đó, người ta bán vé rồi, và người ta kêu gọi trong tháng 3 này để mà đi cái chương trình của họ, mà bán được mấy trăm vé rồi, 500-600 vé rồi. Thì bây giờ làm sao? Ca sĩ cũng đã book hết rồi. Đó thì thành ra là những người nào mua vé thì người ta cũng nhiều khi người ta cũng phải đi thôi. Có một số người họ cũng sẽ đi, và có số người họ cũng hy sinh cái vé đó để họ không đi. Thì chính cái ban tổ chức bây giờ người ta cũng đang cũng đang lo nữa, nó không biết gì, nghĩa là tiến thối mà lưỡng nan nữa. Chẳng hạn như Betty chẳng hạn như weekend bây giờ Betty đi cái đến chùa thôi, đến một Betty cũng tránh đi nhiều ra nhiều cái hội đoàn ở đây lắm, nhưng mà đi một cái ngôi chùa bên này để làm lễ tưởng niệm của thầy Thích Quảng Độ đó, mất ở Việt Nam, thì chùa kêu gọi thì Betty đến để giúp cho chùa một phần về vấn đề mà MC với lại làm ngâm thơ, thì ngâm thơ của thầy Thích Quảng Độ. Thì đột nhiên có một cái bác đó, bác quên lâu lắm rồi, bác không có gặp Betty, bác chỉ nhìn thấy trên TV thôi. Khi bác chạy ra, đó là cái thói quen nữa, khổ vậy đấy chứ, bác chạy ra khi bác ôm Betty mà một cách bất ngờ vậy đó, rồi một cái bác ôm tay ôm chân rồi bác bắt tay mình nữa. Cái bác lớn tuổi rồi, cái bác gái thì bác lâu quá bác cũng quy mến mình, thành ra là đột nhiên khi bác ôm mình, cái thành ra Betty cũng hết hồn luôn. Betty chào bác, khi rồi phép lịch sự của mình thì mình phải làm sao đó, mình đâu có thể nào mình đẩy bác ra ngay được đâu, đúng không? Đó thì cái đó là cái cô lâm mà của cộng đồng của Việt Nam mình bây giờ ở bên Cali này cũng đang bị những cái chuyện như vậy, thành ra là nó rất là khổ tâm. Thì bây giờ cái ông chồng này của Hoa này cũng vậy đó, hai vợ chồng á, có lẽ từ trước giờ chắc cũng mới lấy nhau khoảng 2 năm nay, cũng vẫn là cái tình yêu nó vẫn còn nồng ấm lắm, chứ đâu đến nỗi nào mà để cho cô Hoa cô bơ vơ như vậy đâu. Nhưng mà vì cái con virus này nó rất là nguy hiểm. Khắp thế giới đều bị như vậy cả. Thành ra là cô Betty nghĩ rằng là Hoa đừng có lo gì hết về cái vấn đề mà cô đơn, hoặc là chồng các ở nhà đừng có nghi ngờ nữa. Cái tình yêu của mình với ông là mới có 2 năm nay thôi, thì ông phải yêu mình như nào, thương mình như nào, ông mới đem đi về Việt Nam, ông cưới mình qua bên này, thấy không? Đó, chỉ có cái là bây giờ mỗi ngày Hoa nên gọi điện thoại thường xuyên nói chuyện với chồng, những cái giờ nào mà anh đi làm ấy thì thôi đừng có gọi, nhưng giờ nào mà biết anh đi làm về rồi đó, đó thì là hai vợ chồng gọi điện thoại với nhau, tâm sự với nhau, rồi nhờ anh á, nếu mà anh tránh không muốn gặp em á thì anh deliver đi, những cái đồ ăn nào mà em thích đó thì anh gọi điện thoại xong rồi anh cho nó họ đem đến cho em cũng được, không có nhà hàng họ đem đến cho em cũng được, bởi vì em thích ăn món này món kia. Đó là đại khái để mình làm có cái tình yêu nó kết nối lại với nhau, mặc dù nó là xa mặt nhưng mà không có xa lòng. Đó là như vậy đó. Rồi forget những cái chuyện mà ghen tương đi, bởi vì cái này đây là cái chuyện chung mà mình phải nên cái cách ly này là cái điều cách ly rất là đúng. Ông chồng cũng làm như vậy để mà bảo đảm cái sức khỏe của chính ông là một, và cho mình nữa là hai, và cho những người khác ở chung quanh nữa là ba. Thật sự là Betty nói rằng nếu mà Hoa ở trong cái motel này, nếu mà người ta biết, nhân viên trong motel mà biết mà Hoa mà đi về Việt Nam mà bị chồng cách ly như thế này đó, nhiều khi họ cũng ngại lắm đó. Thành ra không biết làm sao được, có thể là Hoa cũng có thể là tự cách ly mình với những người trong motel nữa là khác nữa. Khi mà mình nói chuyện với những người trong motel đó, những cái người waiter nào họ đến họ dọn phòng những gì cho mình đó, đó thì mình cũng nên đừng có đến gần họ, bởi vì mình chưa biết trong 2 tuần lễ như thế nào, mà nhiều khi cái con virus này không phải 2 tuần nữa, nhiều khi nó cả tháng trời, rồi nó tiềm ẩn trong người mình, rồi lúc đó nó mới ra. chứ không phải là 2 tuần đâu, 2 tuần là theo thông thường thôi. Những cái con, những cái bệnh flu khác thì trong vòng 2 tuần lễ thì có thể, nhưng mà cái con này họ chính ngay bây giờ cái CDC họ cũng chưa có biết là bao nhiêu lâu nữa, bởi vì nó đang ở trong cái thời gian người ta đang nghiên cứu cái con này, thành ra cả thế giới cũng chưa có xác định là, nhưng mà người ta lấy cái chung chung vậy thôi để người ta khuyên mình phải làm này làm cái kia đó. Ngay cả người qua người hoặc là thú vật qua người họ cũng chưa có định rõ được là nó lây bệnh như thế nào, thành ra tất cả mọi người đều phải, bất cứ cái gì mình cũng phải đề phòng hết. Thì cái chuyện mà trồng của Hoa mà cách ly Hoa như thế này đó, Bí Ti nghĩ rằng đây là cũng điều là phải làm thôi, chứ không có gì mà phải trách nghĩa là giận hờn chồng như thế này thế kia đó. Thì mình phải tự mình nhẫn nhục trong cái vấn đề này, và mình phải kiên nhẫn nữa, mới có 2 tuần lễ hoặc là bây giờ có thể ở thêm 1 tháng nữa, thì mình cũng phải chuẩn bị cái tinh thần của mình là có thể ông chồng này ông nghe tin tức ở ngoài, ông thấy là mỗi ngày nó mỗi nặng lên như vậy, rồi nhiều khi cái tin tức nó họ khám phá được cái gì ra nữa, họ loan báo trên khắp nơi trên thế giới nữa, thì lúc đó nó sẽ biến chuyển, biết đâu được rồi ông chồng này ông nói là muốn Hoa ở lại thêm nữa. Thành ra là Bitty nghĩ rằng Hoa phải chuẩn bị cái tinh thần về cái việc đó. Ok, như vậy là nó giữ gìn cho mình và giữ gìn cho những người khác, và nhất là cho người chồng mình nữa. Thật sự ra là không có ai thương mình, cái bản thân mình bằng mình thương mình cả. Ngay cả ông chồng của Hoa cũng vậy đó, ông cũng phải thương bản thân ông chứ. Đó, ông phải thương vợ của ông trước, xong rồi ông biết thương vợ, thương con sau này. Cái đó là cái điều chính thôi, cái đó là cái thực tế đó là như vậy. Thành ra là ông cách ly như vậy là cũng là đúng thôi. Cô Bí Ti cũng thấy là cái này cũng là điều phải làm. Ok, thì những cái lời nói này để cho mà an ủi cái tinh thần của Hoa trong lúc này thôi. Chứ thật ra là mọi người cũng không có dám quyết định gì bảo Hoa tự động mà lái xe về hoặc là đi mướn taxi về, cái đó không ai dám nói cái chuyện đó bảo Hoa về như vậy được. Đó, thì cô Bí Ti chỉ có nói là khuyên Hoa nên nhẫn nhịn một thời gian nữa. Đó, rồi hỏi thường xuyên liên lạc với chồng. Đó, để cho cái tình cảm của mình á, cái tình yêu của mình nó vẫn còn đậm đà tha thiết, mặc dù nó mình không gặp chồng mỗi ngày hoặc là không gặp vợ mỗi ngày, nhưng mà cái sự nghĩa là tình cảm mình đó, là nó liên hệ tình cảm với nhau, nó vẫn tiếp tục ấm áp trong cái vấn đề vợ chồng. Đó, rồi đó là những cái một vài cái ý kiến của Bitty là như vậy. Và nếu mà Hoa buồn quá thì cứ tâm sự với cô Bitty cho đỡ buồn. Cô Bitty thì cũng cố gắng dành thời giờ để mà nói chuyện với những lời tâm sự của các vị thính giả thân thương. Và bây giờ thì chương trình chúng ta đến đây xin tạm ngưng tiếng, và Bích Ti xin cảm ơn rất nhiều những cái lời chia sẻ của quý vị từ nãy đến giờ, và cô Bích Ti cảm ơn Thành Hùng và Nhã Quyên đã thi hợp chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ vâng,
chúng ta gặp lại trong tuần sau nha.
Dạ vâng, Thành Hùng cảm ơn chị Bích Ti rất là nhiều, và thưa quý thính giả, chương trình có những điểm riêng đến đây xin phép được tạm dừng. Thành Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và cũng như tham gia vào chương trình để góp ý cho trường hợp của cô Hoa trong chương trình chiều hôm nay. Và cũng xin cảm ơn chị Bích Ti rất là nhiều ạ. Chúc chị Bích Ti một buổi chiều thật nhiều niềm vui và đầm ấm bên gia đình. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.
Cô chúc các em cũng vậy thôi nha.
Dạ vâng ạ, xin chào chị ạ. Dạ vâng.